Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 6, năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Dần dần bước đi, tiếng hát vây nhẹ nhàng với cùng đàn bao sắc son lời nguyện. Hoa thắm tươi huy hoàng, ngàn đường tình ngàn đời vẫn thiết tha. Mẹ Maria nữ trinh cao sang, hay ban muôn ơn lành tràn chứa. Dù lúc sóng gió bao hiểm hay lúc vui bình an, cậy mẹ con vững tin. Mẹ ơi, con xin kính dâng mẹ đầy đôi trái tim son, một tình yêu vững bền.
Mẹ ơi, con nương náu bên mẹ, ôi hạnh phúc tuyệt vời của cả đời con.
Khi tìm con tin yêu lai láng, đôi uyên ương tung cao đôi cánh. Khi ban mai muôn chim vui hót, la 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 la, nơi xa xa vang vang tiếng sáo, bao yêu thương mình mang cao ngất, chuông ngân nga reo vui trong nắng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 51. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và những người quen thuộc. Không thấy con đâu. Hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sừng sốt, và mẹ người nói với người. Con ơi! Sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, theo tục lệ của người Do Thái, cha mẹ Chúa Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Lần này, họ đã đem theo Chúa Giêsu cùng đi, nhưng đã gặp một sự cố làm cho họ lo lắng. Thánh Luca ghi lại rằng, xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Vì thế, họ đã tức tốc trở lại Jerusalem mà tìm Chúa Giêsu. Đường xa vất vả không làm chùn bước chân của họ, không làm vơi đi tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Và sự vất vả ấy đã được đền bù. Sau 3 ngày, hai ông bà đã tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Việc Chúa Giêsu bị lạc mất 3 ngày, tin báo Chúa phải chịu khổ nạn trong 3 ngày, và ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại. Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa, Chúa nói, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Đây không phải là câu nói bất hiếu đối với cha mẹ, nhưng Chúa Giêsu muốn nói đến mối liên hệ mới của nước trời, bao la hơn mối liên hệ Thánh gia Nazareth. Trước phản ứng của người con, Đức Mẹ và Thánh Giuse không hiểu, nhưng không vì thế mà bực bội với con mình. Họ vẫn luôn yêu thương chăm sóc Ngài. Trước tình yêu lớn lao của mẹ dành cho con mình, Thánh Geronimo đã phải thốt lên. Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào, có thể biết được trái tim mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào. Hơn nữa, khi nghe những điều Chúa Giêsu nói, mẹ vẫn âm thầm và gẫm suy trong lòng. Như thế, mẹ đang đồng hành với con của mình qua việc gẫm suy về Thánh ý Chúa đang thực hiện nơi con mình. Khi nói về điều này, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, trái tim mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài. Khi mừng lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng trái tim mẹ vẹn tuyền thanh sạch, đầy tình yêu thương, trọn lành thánh thiện, trung thực, phản ảnh ưu phẩm toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái của ba ngôi Thiên Chúa, để chúng ta nhìn thẳng vào trái tim tội lỗi sắt đá của chúng ta. Xin trái tim vô nhiễm mẹ, cải hóa trái tim chúng ta với những tâm tình tốt lành thánh thiện. Hơn nữa, chúng ta hãy chúc tụng trái tim mẹ, luôn quy hướng về Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Và xin mẹ dạy chúng ta đón nhận Chúa thế nào vào đời sống chúng ta. Xin mẹ dạy chúng ta biết đói khát Chúa, và biết sống chính sự sống và lời Chúa. Amen.
Maria lưu trình cao sang, hay ban muôn ơn lành tràn chứa. Dù lúc sóng gió bao hiểm nguy, hay lúc vui bình an, cậy mẹ con vẫn tin. Mẹ ơi, con xin kính dâng mẹ đầy đôi trái tim son, một tình yêu vững bền.
Mẹ ơi, con nương náu bên mẹ. Khi tim con tim yêu lai láng, đôi uyên ương tung cao đôi cánh, khi ban mai muôn chim vui hót, la 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 la, nơi xa xa vang vang tiếng sáo, bao yêu thương mình mang cao ngất. Chúng ngân nga theo vui trong nắng,
xin ơn trên thương quang chiếu pha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nêu cao các đức tính phục vụ và gặp gỡ. Nếu chúng ta biết học cách phục vụ và biết đi đến gặp gỡ tha nhân, thế giới của chúng ta sẽ được biến đổi. Đây là nhận định của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Mẹ Maria là một phụ nữ can đảm, có khả năng đến với người khác. Đôi tay lúc nào cũng rộng mở để giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc. Và trên hết, mẹ là một người có niềm vui tràn ngập tâm hồn, mang lại cho cuộc đời một ý nghĩa và một hướng đi mới. Tất cả những điểm chia sẻ trong bài giảng đều được Đức Thánh Cha rút ra từ đoạn phúc âm, thuật lại cuộc thăm viếng của mẹ Maria dành cho bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, bài phúc âm cùng với bài đọc 1, trích sách Sophonia, và bài đọc 2, trích thư Roma, đã tạo nên một buổi phụng vụ chan chứa niềm vui mừng, ùa đến như một làn gió mới mẻ tràn ngập cuộc đời chúng ta. Nhưng sẽ chẳng có gì xấu bằng những Kitô hữu với gương mặt nhăn nhó buồn phiền. Họ tưởng mình là Kitô hữu, nhưng thật sự không phải là một Kitô hữu tròn đầy. Đây là một thông điệp cho chúng ta. Có hai điểm chúng ta cần lưu ý trong phụng vụ hôm nay. Điểm thứ nhất là thái độ, và điểm thứ hai là hành động. Thái độ chính là thái độ phục vụ. Mẹ Maria sẵn sàng phục vụ mà không chút do dự. Thật vậy, tin mừng thuật lại rằng mẹ đã lên đường, vội vã đi đến miền núi, cho dù mẹ đang mang thai, và trên hành trình ấy, có khả năng sẽ bị rơi vào tay bọn cướp. Lúc ấy, mẹ mới chỉ là cô gái 16-17 tuổi đầu, chứ không hơn. Nhưng mẹ lại hết sức can trường. Mẹ lên đường và vội vã đi, không hề chần chừ hay biện lý do. Lòng can đảm của người phụ nữ. Trong giáo hội, có những phụ nữ can trường giống như mẹ Maria. Những người nữ này đã làm cho gia đình mình triển nở, đã giáo dục con cái thật tốt, đã sẵn sàng đương đầu với bao khó khăn thử thách, đã chăm sóc biết bao bệnh nhân. Họ can đảm đứng dậy và phục vụ. Phục vụ là một dấu chỉ Kitô giáo. Đó là phục vụ trong vui tươi. Điều thứ hai là sự gặp gỡ giữa mẹ Maria và người chị họ. Hai người phụ nữ này gặp gỡ nhau, và họ đã gặp nhau trong niềm vui. Thời khắc đó chính là thời khắc vui mừng của ngày lễ hội. Nếu chúng ta biết học lấy điều này, phục vụ và đến gặp gỡ tha nhân, thế giới của chúng ta sẽ được biến đổi. Sự gặp gỡ chính là một dấu chỉ khác của người Kitô hữu. Ai nói mình là Kitô hữu nhưng lại không có khả năng ra đi gặp gỡ tha nhân thì hoàn toàn không phải là Kitô hữu. Cả việc phục vụ lẫn sự gặp gỡ đều đòi hỏi người ta phải đi ra khỏi chính mình, đi ra để phục vụ và đi ra để gặp gỡ, để ôm chầm lấy tha nhân. Ngang qua sự phục vụ của mẹ Maria và cuộc gặp gỡ giữa mẹ với người chị họ, Thiên Chúa đã làm mới lại lời đoan hứa của mình. Lời đoan hứa ấy đang xảy ra, và xảy ra ngay trong những giây phút hiện tại này đây. Tin Roma. Hội nghị học đường quốc tế tại Vatican. Trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 5 vừa qua, Hội nghị các học đường quốc tế đã diễn ra tại nội thành Vatican với sự tham dự của 400 đại diện đến từ 190 quốc gia. hội nghị do Hàn Lâm Viện các khoa học của Tòa Thánh và Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức, với sự tham dự của các giới chức chuyên môn thuộc 40 đại học năm châu, và có đề tài là Đại học và học đường, một bức tường hay một cây cầu. Việc phân tích do đại diện của nhiều tôn giáo, cũng như các chuyên viên khoa học não bộ, trí thức luận và chính trị đảm nhận. Từ phía giáo hội công giáo, có Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, trình bày về đề tài Sứ mệnh học đường theo tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các thuyết trình viên cũng có bà Shahzad Zadeh, giáo sư khoa nghiên cứu Hồi giáo thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, đại diện cho thế giới Hồi giáo, nói về học đường như cây cầu đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ông Tamar Hay-Sajik, thuộc trường Twin Peace Sport, trung tâm Peres, thăng tiến hòa bình giữa Israel và Palestine, trình bày về việc dùng thể thao như dụng cụ thăng tiến cuộc sống chung và hiểu biết giữa hai dân tộc. Giáo sư Luigi Berlinguer, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đại học Italia, trình bày về học đường và sư phạm của cuộc gặp gỡ. Cũng có đại diện của các nước Nigeria, Tây Ban Nha, Brazil, Djibouti, Israel, Palestina và Argentina tham dự. 12 bạn trẻ tham dự đến từ các nước Argentina, Australia, các vương quốc Ả Rập, Mozambique, Tây Ban Nha và Paraguay. Sau 3 ngày học hội, các tham dự viên soạn thảo các đề nghị và giải pháp cụ thể cho hai vấn đề lớn của thế giới ngày nay. Đó là sức hấp dẫn của nạn khủng bố quốc tế đối với người trẻ và vai trò của giới trẻ trong việc săn sóc căn nhà chung, tiềm năng của họ đối với việc thay đổi thế giới. Hội nghị kết thúc vào chiều Chủ nhật 29 tháng 5 với cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Tin giáo hội tại Đức. Đức Hồng Y Volki cử hành thánh lễ trên một con thuyền của người di dân. Đức Hồng Irene Maria Volki, tổng giám mục Köln của nước Đức, đã cử hành thánh lễ kính mình mẫu Thánh Chúa hôm 25 tháng 5 vừa qua trên một con thuyền của người di dân mà Ngài đã mua lại và đặt tại sân trước cửa chính nhà thờ chính tòa. Dùng con thuyền của người di dân làm bàn thờ dân lễ, đó là ý tưởng độc đáo của Đức Tổng giám mục Köln. Con thuyền bằng gỗ này dài 7 mét, đã trôi dạt trên địa Trung Hải, cách nay mấy năm. Thuyền chở khoảng 100 người tị nạn, chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh tại Libya, và được Hải quân Malta cứu vớt. Đức Tổng giám mục Köln cho biết, chúng tôi đã mua lại con thuyền này. Với hành động này, Đức Hồng Y Volki, 59 tuổi, nổi tiếng là người ăn nói thẳng thắn và luôn ủng hộ chính sách di dân của bà Thủ tướng Angela Merkel, muốn tưởng nhớ tới hàng ngàn người tị nạn chết đuối trên địa Trung Hải khi tìm cách tới các bờ biển châu Âu. Trước các tín hữu tập hợp trước nhà thờ chính tòa, Đức Hồng Y Volki kêu gọi phải dấn thân hơn nữa vì những người tị nạn. Để mặc cho người ta chết đuối trên địa Trung Hải, cũng có nghĩa là để mặc Thiên Chúa chết đuối hàng ngàn lần mỗi ngày. Là lời của Đức Hồng Y Volki, được tờ nhật báo địa phương Kölner Stadt Anzeiger trích lại. Kẻ gây đau khổ cho người sống trong các trại, đến độ phải bỏ mạng, cũng làm cho Thiên Chúa đau khổ, đến độ phải chết hàng ngàn và hàng ngàn lần. Theo Đức Hồng Y Volki, Đức Kitô tự đồng hóa mình với những con người này, đến độ Ngài cũng có mặt trên thuyền. Và chúng ta, tại vùng đất châu Âu giàu có, chúng ta có bổn phận đem lại cho những con người này một cuộc sống mới trong hòa bình, những cái nhìn mới về tương lai. Người ta sẽ còn tiếp tục tới nữa vì nguyên nhân khiến họ phải chạy trốn vẫn còn đó. Họ sẽ tới, nhưng bằng các con đường khác còn nguy hiểm hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của tông huấn Niềm vui yêu thương Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp: Lòng yêu thương hy vọng mọi sự. Banta Ebizei, lòng yêu thương không thất vọng với tương lai. Kiểu nói này đề cập tới lòng hy vọng của một người biết rằng người khác có thể thay đổi, trưởng thành hơn và tỏa một vẻ đẹp bất ngờ, một tiềm năng chưa hề được nói tới. Điều này không có nghĩa mọi sự sẽ thay đổi ở đời này. Nó bao gồm việc hiểu ra rằng dù sự vật không luôn trở thành như ta mong ước, Thiên Chúa vẫn có thể biến những con đường khúc khuỷu thành thẳng băng. Và từ những điều xấu ta chịu ở trong đời, người vẫn có thể rút ra điều tốt. Ở đây, hy vọng sẽ tiến tới chỗ trọn vẹn nhất, vì nó bao hàm sự chắc chắn sẽ có sự sống sau khi chết. Mỗi người, bất chấp mọi sai lầm của họ, đều được kêu gọi bước vào sự viên mãn của sự sống trên thiên đàng. Ở đây, vì hoàn toàn được sự phục sinh của Chúa Kitô biến đổi, mọi yếu đuối, tối tăm và nhược điểm đều sẽ mất dạng. Ở đây, hữu thể thực sự của người ta sẽ sáng lên trong mọi vẻ tốt lành và đẹp đẽ của họ. Giữa các giá trọng của đời hiện tại, việc hiểu ra này sẽ giúp ta nhìn mỗi người từ một viễn cảnh siêu nhiên, trong ánh sáng hy vọng và mong chờ sự viên mãn họ sẽ nhận được trên nước trời, cho dù vẫn chưa thể hiện. Lòng yêu thương chịu đựng mọi sự. Banta Hepomenei. Điều này có nghĩa lòng yêu thương chịu đựng mọi gian nan thử thách bằng một thái độ tích cực. Nó đứng vững trong các môi trường thù nghịch. Sự chịu đựng này bao hàm không những khả năng chấp nhận một số gia trọng, mà còn chấp nhận một điều lớn hơn thế, luôn sẵn sàng đương đầu với bất cứ thách đố nào. Đây là lòng yêu thương không bao giờ bỏ cuộc, dù trong những giờ phút đen tối nhất. Nó chứng tỏ một anh hùng tính ngoan cường, một sức mạnh đề kháng bất cứ trào lưu tiêu cực nào, một dấn thân không thể nào dẹp bỏ đối với sự thiện. Ở đây, tôi nghĩ tới lời lẽ của mục sư Martin Luther King, người từng đương đầu với đủ thứ thử thách và sầu não bằng một lòng yêu thương huynh đệ. Người ghét bạn nhất vẫn còn điều tốt ở trong họ. Ngay quốc gia ghét bạn nhất cũng có điều tốt trong nó. Ngay chủng tộc ghét bạn nhất cũng có điều tốt nào đó trong nó. Và khi bạn tiến tới chỗ có thể nhìn thẳng vào mặt mọi người và thấy trong thẳm sâu lòng họ đều được tôn giáo gọi là hình ảnh Thiên Chúa, bạn sẽ bắt đầu yêu thương họ bất chấp mọi sự. Bất kể họ làm gì, bạn đều thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở đấy. Đó là một yếu tố của sự thiện mà không bao giờ họ có thể tháo bỏ. Một cách nữa để bạn yêu kẻ thù của bạn là khi có cơ hội để bạn đánh bại kẻ thù của bạn, thì đó là lúc bạn đừng nên làm việc đó. Khi bạn đã vươn tới bình diện yêu thương, tới vẻ đẹp và sức mạnh lớn lao của nó, bạn sẽ chỉ tìm cách đánh bại các hệ thống xấu xa, các cá nhân nào chẳng may bị liên lụy trong hệ thống ấy. Bạn hãy yêu thương họ, nhưng bạn phải tìm cách đánh bại hệ thống. Hận thù vì hận thù chỉ gia tăng sự hiện hữu của hận thù và sự ác trong vũ trụ. Nếu tôi đánh bạn và bạn đánh tôi, thì tôi sẽ đánh lại bạn và bạn sẽ đánh lại tôi. Và cứ thế, bạn thấy đó, nó sẽ kéo dài vô tận. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Ở một nơi nào đó, một ai đó hẳn phải có một chút cảm thức, và người đó hẳn là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ là người có thể cắt đứt dây chuyền hận thù, dây chuyền sự ác. một ai đó phải có tôn giáo đủ và luân lý đủ để cắt bỏ nó và bơm vào mọi cơ cấu của vũ trụ cái yếu tố mạnh mẽ ấy của lòng yêu thương. Trong đời sống gia đình, ta cần vun sới sức mạnh yêu thương ấy, một sức mạnh có thể giúp ta đấu tranh với mọi sự ác đang đe dọa nó. Lòng yêu thương không nhường bước cho hận thù, cho khinh miệt người khác hay ước muốn gây thương tích hoặc chiếm ưu thế. Lý tưởng Kitô giáo, đặc biệt trong gia đình, là một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi tôi rất cảm phục khi thấy những người đàn ông đàn bà, dù đã ly thân với người phối ngẫu để tránh bạo lực thể lý, ấy thế nhưng vì lòng yêu thương vợ chồng biết vượt quá phạm vi xúc cảm, nên vẫn cố gắng giúp đỡ người phối ngẫu trong lúc họ bị bệnh tật, đau khổ hay thử thách, dù đôi khi gián tiếp qua người khác. Ở đây, ta cũng thấy một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo chương 4 của Tông huấn Niềm vui yêu thương Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tiếng niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài ước vọng những gì tốt đẹp nhất cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Nhà tâm lý thời danh William James đã nói rằng, khi làm một việc gì mà khởi đầu có nghi nan, rồi sau đó được tin tưởng, chính là một điều kiện bảo đảm cho cuộc mạo hiểm thành công. Khi muốn có những gì tốt nhất hay nhất, bạn hãy tạo một sức hấp dẫn thu hút trong tâm trí, để rồi theo luật hấp dẫn, bạn sẽ có được những gì tốt đẹp. Rồi Robin Sharma cũng viết rằng, mỗi năm qua, điều làm tôi xác tín hơn cả là chúng ta đánh mất rất nhiều khi chúng ta không yêu thực sự, khi chúng ta không dùng khả năng mà đấng tạo hóa đã ban tặng. Vì tư lợi, chúng ta không dám mạo hiểm, vì thế chúng ta trốn tránh đau khổ, đồng thời chúng ta cũng đánh mất niềm vui. Cory Quirino đã có bài viết 7 bước thoát mình để tiến tới tự do cá nhân. Sự tự do này không tùy thuộc ở cách chọn lựa ăn uống điều độ, nhưng là tìm của ăn nuôi dưỡng tinh thần giúp mình tiến tới hạnh phúc trọn vẹn. Hãy sống thật với chính mình. Để tiến tới mục đích này, bạn hãy lột trần mặt nạ mà bạn đang đeo. Sau đó, bạn hãy cố gắng khám phá con người thật, bản ngã căn bản bạn đã có khi chào đời. Bản ngã mà Thiên Chúa ban cho bạn, đơn sơ, vui tươi, tin tưởng, lạc quan và yêu đời. Còn những bản ngã khác, bạn đã chép nhặt, bắt chước khi lớn lên, có thể vì môi trường sống, gia đình khắc nghiệt với bạn, học đường thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng tốt xấu trên bạn. Tất cả những gì sơn lên bản ngã chính của bạn khiến nó lu mờ và dần dần dồn đầy tận đáy tâm hồn, làm bạn bỡ ngỡ, ngờ vực chính mình. Thiếu tự tin gây nên tư tưởng tiêu cực, cách nhìn một chiều, bi quan, sợ hãi, vân vân. Sau đây là 7 giai đoạn. Giai đoạn 1. Bạn lừa dối mình khi không sống thật với lòng mình. Khi vừa lọt lòng mẹ, tạo hóa đã tặng ban những năng khiếu thiên bẩm, những quà thiêng liêng giá trị cho bạn làm hành trang vào đời. bạn sống trong lừa dối khi bạn sợ hãi và không tự tin. Bạn cho phép mình do dự và để cho nỗi thất bại điều khiển bạn. Cái ung nhọt nhức nhối chính là khi bạn cho phép nó giết dần giết mòn tinh thần lạc quan yêu đời mà Thiên Chúa ban cho bạn khi bạn chịu phép bí tích thanh tẩy, khiến bạn trở thành người con của Chúa Cha, em của Chúa Giêsu và đồng hưởng gia nghiệp nước trời. Giai đoạn 2. Tự do chọn lựa cho mình một hướng đi tốt. Muốn vậy, bạn nên thả lỏng dây cương cho chính mình được thảnh thơi. Hãy cắt bỏ những gì trói chặt tâm hồn, khiến bạn không còn cựa quậy để được bung ra trong tự do. Khi bạn thấy mình không dám làm gì hết ngoài việc chạy theo chúng bạn. Họ ăn chơi, bạn cũng muốn làm theo. Họ xì ke ma túy, chạy trốn bổn phận, bạn bị mê hoặc và cho là hay là hợp thời. Nói tóm lại, bạn thiếu bản lãnh để tìm một hướng đi tốt cho mình. Bạn không dám quyết định tìm lối thoát khi bạn bị tư tưởng đầu độc tâm hồn và làm bại hoại thân thể. Bạn trở nên tầm thường, trốn tránh niềm vui Thiên Chúa đã ban cho bạn qua sự chết và sự sống lại của Ngài, để bạn có được niềm vui phục sinh hôm nay. Bạn hãy dám mạo hiểm, dám làm một cái gì khác hơn chúng bạn. Bạn hãy đối diện với mình, tự thách thức mình, để rồi mơ ước chạy theo hoài bão giá trị thiêng liêng của phúc âm. Bạn không chỉ làm những gì người khác muốn bạn làm. Giai đoạn 3. Chú tâm vào những gì có thể và thế giới huy hoàng mà bạn đang mơ ước. Đây là giai đoạn bạn được gợi hứng trước những hành động tốt, những gương sáng của những anh hùng cái thế, biết sống yêu thương, phục vụ và làm tốt cho tha nhân. Mặt khác, bạn cũng không quên mặt trái của xã hội, ích kỷ, lợi dụng, dùng mọi mánh khóe để vơ vét tiền bạc, vinh thân phỉ gia trên xương máu người khác. Nói chung, những người này không bao giờ hiểu yêu thương, hiểu đạo đức là gì, vì tiền, danh vọng là ngẫu thần mà họ tôn thờ. Với họ, bạn hãy xa lánh. Giai đoạn 4. Học hỏi nơi những người khôn ngoan. Mỗi người chúng ta cảm nhận rằng chúng ta đang có sự đói khát hiểu biết nội tâm. Chúa Giêsu nói, Thầy là đường, là sự thật. Ai theo Thầy sẽ không bị lạc đường. Vì thế, là những người đi tìm sự thật, bạn cần phải bắt đầu ngay bằng cầu nguyện, đọc kinh thánh, tìm tòi và suy ngẫm. Bạn hãy đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Bạn sẽ gặp người khôn ngoan khi bạn chuẩn bị đón họ. Học hỏi kèm với kinh nghiệm sẽ cho bạn khôn ngoan. Giai đoạn 5. Hãy đón ngày mới, ngày phục sinh. Đây là khởi điểm để bạn bắt đầu nắm bắt sự thật. Hãy để cho sự thật được tỏ lộ trong đời sống bạn. Hãy cho phép những gì cũ kỹ qua đi để cho đời sống mới bắt đầu vươn lên. Bạn hãy bắt đầu và khơi dậy ngọn lửa sự thật nơi bạn. Hãy nói lên tiếng bắt đầu hào hùng và vứt bỏ những gì vô ích khỏi người bạn. Giai đoạn 6. Thử thách. Lùi lại đằng sau là những chọn lựa của người hèn nhát, không vững lập trường. Người ta cho rằng, chỉ khi gần nắm chắc phần vinh thắng trong tay, người ta mới bắt đầu gặp thử thách khó khăn, như vàng thử lửa thế nào, thì thử thách cũng thử người đi tìm sự thật như thế. Đứng trước thách đố, bạn mới hiểu lòng mình thực hư ra sao. Và giai đoạn 7, bản ngã đã tiến tới tột đỉnh, không còn sợ nữa. Đây là lúc được khai thông sáng tỏ và rất ít người tiến tới giai đoạn này. Người đi tìm mình trong sự thật sẽ bắt đầu nắm chắc thắng lợi cho mình, nắm chắc bản ngã thật nguyên thủy của mình. Lúc đó, họ sẽ biết sống yêu thương, đơn sơ, tin tưởng và vô tư, không sợ hãi và cùng lúc khôn ngoan. Các bạn trẻ thân mến, với 7 bước thoát mình để tiến tới tự do cá nhân trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin cho con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mai theo tên chúng ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong đêm xưa bên nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Lịch sử kinh truyền tin trong thói quen lòng sùng kính Đức Mẹ của Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã trình bày trong lần trước, ngay từ các thế kỷ đầu, Kitô hữu đã có thói quen khẩn cầu Mẹ Maria bằng cách dùng các lời thiên thần Gabriel và bà Elizabeth chào Đức Trinh Nữ để diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ. Lời kinh này sau đó được đưa vào trong phụng vụ qua các bài thánh thi và đoàn ca, như được giữ lại trong sách hát bình ca Gregoriano của giáo hội. Tuy nhiên, khi nói về việc sử dụng kinh Ave Maria trong phụng vụ, chúng ta không nhất thiết có ý đề cập tới việc sử dụng được tổng quát hóa hay có tính cách bình dân. Chúng ta có các tin tức liên quan tới thói quen này từ thế giới Đan Tu vào khoảng thế kỷ thứ 11. Và sau đó, thói quen này phổ biến trong các giáo hội địa phương trong thế kỷ 12. Chắc hẳn luật đầu tiên ra lệnh phổ biến việc đọc kinh kính mừng phát xuất từ một công đồng triệu tập tại Paris bên Pháp dưới thời Đức Giám mục Odon de Soliac vào năm 1197, ước mong các linh mục khích lệ dân chúng đọc lời kinh Chúa Nhật và kinh Tin Kính và lời chào mừng của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Kể từ đó, ngày càng thường xuyên hơn, các công đồng miền nhắn nhủ cũng phải dạy kinh kính mừng Ave Maria cho các tín hữu. Việc bình dân hóa lời chào của thiên thần không phải là một sự kiện lẻ loi. Bầu khí văn hóa, và vì thế cũng là bầu khí tôn giáo, trong đó được phổ biến kinh Ave Maria, và trong đó một cách tiếp theo, chúng ta có thể ghi dấu việc chào đời đúng lúc của kinh truyền tin Angelus. Trước tiên đã được đi qua bởi tầm quan trọng ngoại thường mà các mầu nhiệm của Chúa Kitô tái chiếm được trong lòng đạo đức và trong nền thần bí của thế giới Đan Tu, cũng như trong thế giới giáo dân. Lòng sùng kính đối với nhân tính của Chúa Kitô cũng như một cách đặc biệt đối với các mầu nhiệm cuộc sống dương thế của Ngài, sinh ra, chịu khổ nạn và chết trên thập giá, tạo thuận tiện cho việc gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria trong các thế kỷ 12 và 13. Lòng tôn sùng Mẹ Maria không chỉ ảnh hưởng trên việc cầu khẩn Mẹ, mà cũng ảnh hưởng trên nghệ thuật và nền văn chương nữa. Kinh Ave Maria gợi hứng cho loại kinh Ave, Gaude và Salve, là các lời chào cũng hiệp nhất với một loại thánh vịnh của Đức Trinh Nữ. Chúng là các giảng giải các câu trong thánh vịnh hay toàn thánh vịnh, và 150 đoạn bắt đầu với tiếng Ave. Mầu nhiệm truyền tin được khắc hay diễn tả lại trong các kính mầu của các nhà thờ chính tòa xây theo kiểu kiến trúc Roman hay Gothic, dâng kính Đức Maria, xem ra không lẻ loi nếu không phải là một cách họa hiếm. Như ông Mann đã nhấn mạnh trong cuốn Nghệ thuật tôn giáo thế kỷ thứ 13 bên Pháp. Trong các kính mầu thuộc thế kỷ 13, nơi được kể lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thường nhận thấy từ các cảnh này hay cảnh khác được đưa vào trong loạt kính. Người ta đã yêu sách cử hành Đức Trinh Nữ đồng thời với con Ngài. Chẳng hạn thật là họa hiếm mà không gặp thấy cảnh truyền tin và cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Thật ra các kính màu và các bức khắc dành cho thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô chứng minh cho thấy việc phụng tự sốt sắng mà thế kỷ 13 đã dành cho Mẹ Thiên Chúa. Các bản văn chương bình dân đầu tiên truyền lại cho chúng ta sự vang vọng lời chào của Thiên Thần trong lòng sùng mộ bình dân, và đồng thời việc phổ biến nó. Bên cạnh các quy chiếu tế nhị và nòng cốt trong các sưu tập các phép lạ của Đức Bà của Tây Phương, còn có đức tin mạnh mẽ của người múa rối của Đức Bà chỉ biết có kinh chính thức duy nhất là kính mừng, chứ không phải là kinh lạy cha, và cũng chẳng phải là kinh tin kính. Thế rồi còn có kinh Ave Maria được giải thích của Rutherford và lòng sùng mộ dịu hiền và bình thường đối với Mẹ Maria của Benserva de la Riva trong các lời chúc tụng về Đức Trinh Nữ Maria. Dầu các nhân vật thường chào kính Đức Trinh Nữ bằng cách đọc kinh Ave Maria với lòng sùng mộ lớn lao. Trong lòng sùng mộ sốt mến sâu xa ấy, trong các huynh đoàn đạt tột đỉnh thời điểm đặc ân tái chiếm được sức mạnh tinh thần của chúng vào năm 1260, nảy sinh ra lời kinh chúc tụng Laude, trong đó chúng ta thấy thường xuyên được hát mừng mầu nhiệm truyền tin và nhập thể của ngôi lời, là bài hát mở đầu cho ước muốn luôn nói lên Ave, bởi vì Mẹ đã chuẩn bị căn phòng mới cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau cùng, một ước muốn tương tự cũng được phổ biến bởi truyền thuyết vàng, Legenda Aurea của Jacopo da Varagine qua đời năm 1298. Tiếp theo suy tư về việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ là các thí dụ mời gọi lập lại lời kinh Ave Maria là bảo chứng cho cuộc sống vĩnh cửu và việc giải thoát khỏi kẻ dữ. Điểm thứ hai, kinh truyền tin ban chiều. Trong bầu khí tôn giáo và văn hóa với các tâm tình sốt sắng như đã miêu tả trên đây, người ta dễ hiểu chứng tá đầu tiên giúp phổ biến việc đọc kinh truyền tin ban chiều. Trong tổng tu nghị tại Pisa, Trung Bắc Italia, năm 1263, do Thánh Bonaventura chủ sự, các tu sĩ dòng Francisco hèn mọn đã thiết định việc khích lệ tín hữu chào kính Mẹ Maria vài lần trong ngày khi nghe tiếng chuông giờ kinh tối, là giờ trong đó người ta tin là Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Mẹ. Sắc lệnh được canh tân trong lần tổng tu nghị tại Assisi năm 1269. Có thể là các quyết định này được đưa ra do ảnh hưởng của tu sĩ Benedetto Sinigaldi thành Arezzo, bạn đồng hành của Thánh Francisco. Trong tu viện tại Aretino và trong vùng này, tu sĩ Benedetto đã phổ biến thói quen hát điệp ca Angelus Locutus Est Mariae sau kinh tối. Ngoài ra, từ năm 1251, tổng tu nghị các tu sĩ dòng Certosino đã thiết lập rằng sau kinh Salve Regina, cuối kinh tối thì phải quỳ đọc câu Ave Maria và lời cầu Concede Nos. Tuy nhiên, ban đầu không có mối dây liên hệ nào giữa việc đọc kinh truyền tin và việc đánh chuông gọi là giới nghiêm trong tiếng Latin thời Trung Cổ, gọi là Initium hay Salvatera. Trái lại, có thể là thói quen đánh chuông vào lúc trời chiều và hát chào Mẹ Maria sau kinh tối từ các đan viện lan sang các nhà thờ chính tòa, các nhà sứ và nhà thờ giáo sứ, một cách nào đó đã gắn liền với việc đọc lời Thiên Thần chào theo tiếng chuông kinh chiều. Tưởng nên nêu bật ảnh hưởng quan trọng của đan viện Monte Cassino, vì có một chương trong hiến pháp của viện phụ Tommaso I cai quản đan viện trong các năm 1285 tới 1288, tiếp nhận một thói quen chắc chắn đã được biết tới trong các nhà thờ tùy thuộc đan viện, ra lệnh đánh chuông vào lúc đọc kinh Ave Maria ban chiều và ban sáng. Ngoài ra, có vài bản khắc trên các chuông cổ thuộc cuối thế kỷ 13 của các nhà thờ bên Đức, xem ra cũng liên quan chặt chẽ với việc đọc kinh truyền tin, hầu như xác nhận liên quan của nó với việc đánh chuông. Vào đầu thế kỷ 14, việc đánh chuông đọc kinh được thực thi tại nhiều vùng Âu Châu. Có hai can thiệp của Đức Giáo Hoàng Gioan 22, qua đời năm 1334, xác nhận thói quen bắt đầu. Năm 1318, Đức Giáo Hoàng ca ngợi thói quen tại giáo phận Saint và các vùng khác nước Gallia đánh chuông ban chiều và ban ân xá cho các tín hữu nào khi nghe chuông quỳ gối đọc ba kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Năm 1327, Đức Gioan 22 đưa thói quen đạo đức này vào Roma và như thế tạo thuận tiện cho việc phổ biến nó. Gương của Đức Giáo Hoàng ban ân xá cho các tín hữu chăm chỉ đọc kinh được nhiều giám mục khác noi theo, và chắc chắn sự kiện này giúp gia tăng việc phổ biến thói quen đạo đức này một cách mạnh mẽ hơn. Chính trong thời gian này, trong đó việc phụng tự được củng cố và phổ biến tại đền Thánh Đức Mẹ truyền tin ở Firenze, Trung Bắc Italia, dưới bóng bức tranh thiên thần truyền tin và biến cố nhập thể của ngôi lời, người ta tìm thấy văn bản cổ xưa nhất của kinh Ave Maria, sau đó sẽ phản ánh bản văn nhận được của kinh truyền tin Ave Dulcissima et Immaculate Virgo Maria, Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis nunc et in hora mortis. Amen. Kính mừng Trinh Nữ Maria rất dịu dàng và vô nhiễm, đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các phụ nữ, và Giê-xu con lòng bà được chúc phúc. Thánh Maria Đức Mẹ Thiên Chúa xin cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. Sau cùng liên quan tới giờ đánh chuông, xem ra không có một luật liên lỉ nào được theo. Từ cuốn sách tựa đề Các giờ của Trinh Nữ Diễm Phúc dùng cho việc thánh, in tại Paris năm 1526, người ta biết là bên Anh Quốc, kinh Ave Maria ban chiều được chuông điểm vào lúc 6 giờ chiều. Trái lại ở Paris, ít nhất là vào khoảng giữa thế kỷ 15, người ta đánh chuông truyền tin vào lúc 9 giờ tối. Chúng ta biết nhờ ông François Villon trong Di chúc thơ phú năm 1456 có viết: sau cùng khi viết chiều nay, tôi nghe tiếng chuông Sorbonne, ở đây luôn luôn vang lên lúc 9 giờ lời thiên thần nói trước.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ Maria được phổ biến từ thế kỷ thứ 17 và lan rộng sau những lần Đức Mẹ hiện ra tại Paris năm 1830 và tại Fatima năm 1917. Sau khi đã dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 10 năm 1942 qua đài phát thanh hướng về Fatima, và kế đó vào ngày 8 tháng 12 cùng năm, tại đền thánh Phêrô. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1944, Đức Pio thứ 12 đã thiết lập lễ phụng vụ kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, cử hành hàng năm vào ngày 22 tháng 8, một tuần sau lễ Đức Mẹ lên trời. Lịch phụng vụ cải tổ sau Công đồng Vaticano thứ 2 đã dời lễ này lên ngày thứ 7, liền sau lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong văn chương của nhiều dân tộc, trái tim là cơ quan tượng trưng cho tình yêu. Nhưng trong Kinh Thánh, trái tim hay tấm lòng là biểu hiện của tất cả con người, xét vì là nơi thâm sâu nhất và là mạch của sức sống. Do đó, trái tim tượng trưng cho đời sống nội tâm, cho tình yêu, cho ý chí. Trái tim là nơi con người định đoạt, chấp nhận hay khước từ Thiên Chúa. Theo Tin Mừng, trái tim là cội nguồn của thanh sạch và ô uế. Khi kính trái tim Chúa Giêsu, phụng vụ muốn tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta với trái tim của một đấng, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, tình yêu hiến tế và cứu chuộc. Còn khi kính trái tim của Đức Mẹ, phụng vụ muốn đề cao mẫu gương của một người tín hữu, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa bằng việc lắng nghe, suy gẫm và tuân hành lời Chúa. Thật vậy, kết thúc trình thuật biến cố Đức Giêsu ra đời và những người chăn chiên đến viếng thăm, tác giả Luca đã ghi nhận như sau. Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi một lần khác, khi Thánh Giuse và Đức Maria gặp lại Đức Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày lạc mất, tác giả Luca cho biết hai ông bà không hiểu lời Đức Giêsu, nhưng thái độ thường hằng của Đức Maria vẫn là để tâm và suy niệm những biến cố. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Phụng vụ ngày lễ hôm nay cũng ca ngợi trái tim của Đức Maria, vì đã được ơn Chúa giữ gìn cho được trong sạch khỏi mọi tội lỗi. Nhờ vậy, có thể gắn bó với Thiên Chúa cách vô điều kiện, không chút dè sẻn. Trái tim đó không những trở nên hiền từ và khiêm tốn, giống như trái tim của Chúa Giêsu, mà cũng không kém phần can trường, vì được thanh luyện qua nhiều cuộc thử thách, theo như ông Simeon đã tiên báo. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Vì thế, trái tim của Đức Maria đáng được gọi là cung điện của Chúa, vì đã được cung hiến hoàn toàn cho tình yêu của Chúa, như lời nguyện của ngày lễ ca tụng. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Trái tim trong trắng ấy đáng được chúc phúc vì được nhìn thấy nhan Thiên Chúa. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Nhìn lên trái tim vô nhiễm Đức Maria, chúng ta cũng xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, cũng được đổi mới trái tim mình, luôn gắn bó với Thiên Chúa, bất chấp mọi thử thách. Nhờ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa, trái tim của Đức Maria cũng biết mở rộng, ôm ấp hết mọi người được Chúa cứu chuộc. Vì thế, lòng sùng kính trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Maria cũng muốn thúc đẩy chúng ta, một đàng biết trở về với đời sống nội tâm, đàng khác cũng quan tâm đến nhu cầu của anh chị em đồng loại. Lạy trái tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng mẹ. Xin mẹ dạy chúng con biết noi gương mẹ, luôn biết thưa lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, sẵn sàng ứng trước cho kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho từng người. Xin mẹ cũng dạy chúng con biết đón nhận lời Chúa trong đức tin và nghiền ngẫm trong lòng. Biết suy tư những điều lạ lùng và mới mẻ Thiên Chúa làm qua các biến cố thường ngày, để có thể thi hành mọi sự theo ý Chúa và làm sáng danh Chúa. Amen.
hiệp lòng xin dâng lên lời hát ca tụng nữ chính vương. Cuộc đời dù đắng cay, chọn niềm vững tin mẹ hiền. Tuổi hồng con xin phó thác chót linh hồn chót tâm tư, xin dâng hiến cho cuộc đời mẹ thương rất nhiều. Phù hộ con thơ sống trên trần gian, đời con bơ vơ biết bao lầm than, hãy xuống ơn thiên giúp con vượt qua gian nan. Đến mai sau dắt con về nơi vinh quang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.